cảnh báo về khẩu nghiệp. Nói lời thiện thì miệng như hoa sen tỏa hương thơm ngát, nói lời ác thì miệng như hố xí phá hơi hôi. Phật nói nghiệp ác khẩu gây nhiều tội, nhiều lắm ác báo. Đầu tiên là miệng bị hôi. Miệng hôi đa số đều bị, nhưng người ta thường cho rằng miệng hôi là do ruột, bao tử bị bệnh. Họ hoàn toàn không biết rằng nguyên nhân thực sự là do khẩu nghiệp tạo ra, là do các lỗi xấu về khẩu nghiệp diêu cảm như nói dối, nói đâm thọc, nói tục, nói lời dơ quế, ác khẩu vân vân, là những lỗi phần đông dễ phạm. Tôi bắt đầu giảng kinh năm 33 tuổi. Mỗi ngày luôn có một lão cư sĩ đến nghe. Khi tôi giảng được 3 năm thì ông bảo: "Pháp sư, bây giờ thầy giảng kinh có công đức rồi." Tôi hỏi: "Làm sao ông biết?" Lão đáp: "Lúc đầu thầy giảng kinh miệng còn rất hôi, tôi đến nghe mà khó chịu quá trời. Tới giờ đã 3 năm, miệng thầy không còn hôi nữa. Điều này chứng tỏ rằng thầy giảng kinh đã có chút công đức." Bản thân tôi không hề biết chuyện đó. Nếu không nhờ ông lão chỉ điểm, ắt tôi cũng không phát hiện ra. Cứ tưởng rằng nếu bị bệnh này là do tự nó như thế. Mà người chung quanh tôi đâu ai lên tiếng, chỉ có vị cư sĩ này. Tuổi ông đã hơn 70. Khi nói cho tôi hay, trông ông rất thành thật, đương nhiên là không hề giọng ngữ. Vì vậy, ngoài việc khế nhập kinh tạng, ta cần lưu tâm sửa lỗi tự thân, không được bất cẩn giọng ngữ. Hệ phát ngôn là phải luôn thận trọng, không nên dối lừa người. Ngôn ngữ Bồ Tát luôn khiến chúng sinh được lợi. Thế Tôn cũng không khai khẩu tùy tiện, nói ra luôn đúng pháp. Vì vậy, chúng ta trong sinh hoạt thường ngày phải luôn nghiêm cẩn tự kiểm. Miệng hôi là chứng minh bạn tạo khẩu nghiệp nặng. Đây là tội đứng đầu. Bạn cần giữ khẩu nghiệp, tu khẩu đức, nói năng thận trọng, lời luôn trung thực dịu dàng. Phải biết, nói lời độc gây hại cho mệnh người là từ chiêu ác báo đến với mình. Người nói lời hạ tiện hay bị đàm nhiều, hôi miệng. Người ưa nói châm chích, mỉa mai, rủa xả, thề thốt, ác ngữ, dễ bị đau răng. Hơn nữa thường lỡ miệng, bị viêm khoang miệng và họng. Người ưa cáo gắt, mở miệng là cào nhào trách móc, là tự tạo ra khổ, bản thân sẽ thường không gặp may và khiến người ưa xa lánh mình. Không nên hễ phát ngôn là than quán tức giận. Phải biết, bạn than quán thế nào nhất định sẽ bị thế ấy. Người ưa tranh cãi càng khó có được sự thông cảm của người. Còn khiến người xin ý kiến trái ngược với mình, không tranh biện mới là tốt. Người tu hành chân chính, đức hành cao, không nên tranh cãi như thường nhân. Kẻ ưa cười chê người cuối cùng sẽ bị thua kém người. Ưa cười nhạo người điều gì thì sẽ bị điều đó. Người ưa nói lời dồn người vào tuyệt lộ là tự cắt đứt sinh lộ của mình. Vì phát ngôn mà không biết chừa lối thoát cho người thì khi bị nạn tai sẽ lâm vào tuyệt lộ vô phương quá dài. Ưa nói lời khoác lác thì bản thân luôn bị kém năng lực, thường hay khoe khoang sẽ chuốc lấy mất mặt xấu hổ. Người hay hứa mà không thủ tín là tự phá đức của mình, cũng hay gặp cảnh bị người thất tín gạt lừa. Ưa nói dối thì không được người trọng dụng, tín nhiệm, trí nhớ dễ bị suy. Ưa tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn thì sự nghiệp thường không như ý. Ưa nịnh nọt toan hót, dù nhất thời đắc ý, nhưng sẽ chịu hậu quả, bị người chung quanh xem rẻ, lánh xa. Có nhiều người hiện đời không phạm tội về khẩu, nhưng hay bị người quỷ bán, vu cáo, là do nghiệp ác đời trước họ đã tạo, nên phải bị lãnh ác quả trong hiện đời. Trích dịch Nguyệt Sang Thiên Hoa, số 89, ngày 1 tháng 8, năm 1986. Thank you. những nguy hại cần biết. Đây là bài giúp bảo vệ tốt sức khỏe, thanh thiếu niên rất cần xem. Thông qua quá trình hành nghề chẩn bệnh, tôi rút ra kết luận, thủ dâm gây ảnh hưởng trầm trọng đến tướng mạo, khiến mặt mũi biến thành xấu xí khó coi, không có phúc tướng. Có phúc tướng thì vẻ mặt đầy đặn trong sáng, người nhìn cảm mến. Nếu thường thủ dâm, tà dâm, phóng túng tình dục sẽ khiến dịch tủy của bạn bị hao hụt, rỉ lậu, gây ra tổn hại lớn đối với hệ thần kinh. Đa số người thủ dâm rồi đều có nhãn tinh biến nhỏ, nhan diện hốc hác, thịt trên mặt tiêu mất. Người đã hành dâm lâu ngày, xương cốt như que củi, thân thể trông rất quái, còn phát ra mùi hôi khó kham. Thực ra khi còn bé, thân mỗi người chúng ta đều có mùi hương, gọi là thể hương. Nhưng một khi chất tối bảo quý của con người do hành dâm và tà dục, tà ý mà bị mất đi và thất thoát trĩ lậu nhiều rồi, thì thể hương càng lúc càng nhạt dần. Cuối cùng thân trở thành có mùi hôi. Bởi vì tà dâm túng dục nhiều sẽ khiến thân bị tiêu tan chất quý, chỉ còn trở lại cái thể thịt không dinh dưỡng, thể hương chẳng còn tồn tại để phát tiết. Nguyên nhân tùy thuộc tủy của bạn. Những người trường kỳ tà dục, thân dễ bị viêm, sức khỏe suy. Nếu bị thương tích thì cũng khó lành, hay lở loét phát viêm. Thế nào là xinh đẹp? Chính là có phúc tướng, nhãn tinh to, mặt đầy đặn. Nhưng phúc tướng từ đâu đến? Trước tiên mọi người cần sửa ngay những điều sai, nhất là cái luận thuyết tồi tệ, cho rằng thủ dâm không gây hại cho sức khỏe. Cổ dân nói, một giọt tinh, 10 giọt máu. Nghĩa là sao? Thân người thu nạp bao chất dinh dưỡng kết thành tinh hoa. Nếu để nguyên khí trên thân bạn thường tiêu thất, sẽ không tốt cho sức khỏe. Xin nói rõ nguy hại cụ thể của thủ dâm. Tuổi chưa dậy thì mà bắt đầu thủ dâm sẽ khiến sự phát triển trên thân bị đình trệ. Những tướng hảo đáng ra được có lại bị hủy hoại biến thành xấu xí. Thủ dâm gây hại nghiêm trọng cho việc tăng trưởng chiều cao, làm thể lực bị hạn chế và khiến thân bị nhỏ, thấp, ốm gầy hoặc mập ảo. Thủ dâm khiến xương cốt toàn thân mắc phải tình trạng dị dạng bất động. Căn cứ vào độ tuổi bạn bắt đầu thủ dâm, tần suất và số lần mà bạn dễ biến thành kẻ có tướng trạng xấu. Chẳng những vô năng vô lực mà còn gặp nhiều dần suy. Người người nhìn thấy đều chán ghét bạn. Thủ dâm gây sát thương và làm tổn hại trầm trọng đến chỉ số IQ, là trí thông minh và ký ức lực. Bất kể bạn có khả năng học tập thu được thành tích chói lọi đến đâu, một khi đã nhiễm phải tật thủ dâm đáng sợ rồi, thì sẽ phát hiện rất rõ điều này. Thành tích học tập của bạn sa sút, giống như từ trên cao bị rơi xuống vực sâu ngàn trượng, mà ngay chính bạn cũng không thể nào ngờ và tin được. Bạn sẽ vì tật thủ dâm đáng sợ này mà chỉ trong vòng mấy năm thôi, lập tức từ vị trí là một học sinh tài giỏi sẽ biến thành kẻ tầm thường. Nếu như bạn vẫn không tỉnh ngộ, không hạ quyết tâm loại trừ thủ dâm triệt để, thì bạn sẽ tuột dốc thê thảm và biến thành kẻ cặn bã rác rưởi trong thế gian. Nếu đã từng phạm thủ dâm mà đọc đến đây, bạn vẫn còn chấp mê bất ngộ, chẳng chịu nghe những lời khuyên này để thức tỉnh cải hối, thì cả đời bạn sẽ bước vào xui xẻo tột độ, lụng bại triền miên, hay gặp nhiều tai lắm nạn, sống kiếp hạ tiện ngu si, luôn gặp cảnh uất ức bị chèn ép, làm gì cũng chuốc lấy thất bại. Chưa kể thân bị suy, dương lắm bệnh, bị nhu nhược, bất lực, sự nghiệp liên tục gãy đổ. Người thủ dâm tóc thường rụng nhiều, do ảnh hưởng tâm lý bất lợi tạo nên. Thủ dâm khiến xương cốt yếu, bị rỗng xốp, dễ gãy, mục, do dịch tủy bị thất thoát. Thủ dâm đem lại dạng điều xấu, khiến bạn suy sớm. Phải biết, ngay trong thời kỳ thiếu niên, thân đang phát triển, mà do thiếu hiểu biết, bạn phạm lỗi thủ dâm thì sẽ chịu ảnh hưởng xấu tồi tệ. Vì những tinh hoa tối quý tồn tại trong thận đều bị rút cạn, gây ảnh hưởng trầm trọng cho sức khỏe lẫn tuổi thọ của bạn, không nên xem thường. Khí chất của bạn sẽ bị thủ dâm biến thành thô tục, hạ tiện thấp hèn, cho dù bạn đã từng sáng rỡ và cao quý đến đâu. Người thủ dâm do nội tâm và tư tưởng luôn chứa đầy tà dục, tà ý, nên thường ở mức thấp hèn và bị xếp vào hàng hạ lưu, khiến mọi người khi tiếp xúc qua, cho dù họ không nhìn thấu, không biết đương sự có tật này đi nữa, thì tự nhiên tận thâm tâm họ cũng không phát sinh cảm giác quý trọng. Đây là ác báo mà kẻ thủ dâm phải nhận lãnh. Phải biết rằng dung mạo và khí chất tùy thuộc vào trí tuệ, tư duy quyết định, di tướng từ tâm sinh. Do người thủ dâm chứa toàn chất dâm quế hạ tiện, không có dương khí, khiến cho người vừa nhìn liền sinh tâm chán ghét. Hãy nhớ điều quan trọng này. Nếu bạn thủ dâm, cho dù không ai biết, không ai thấy, nhưng ác báo bạn phải chiêu cảm chính là bị đào thải, bị xa lánh trong mọi lãnh vực, làm gì cũng gặp xui xẻo. Ngay cả ấn tượng tốt lành đầu tiên trong giây phút gặp gỡ, bạn cũng khó thể đem đến cho đối phương. Nên từ đây suy ra, quan hệ giao tế của bạn luôn bị thê thảm. Người thủ dâm khiến khí huyết bị tổn hoại, nên năng lực và sức dẻo dai bị hạ thấp. Do chất nước trong khí huyết và sự tư nhuận của mắt bị thiếu, nên mắt bị khô kiệt, thị lực cũng giảm nhanh. Đành rằng khi tuổi tác tăng thì thị lực cũng suy giảm. Ngoài việc do học tập và dùng vi tính nhiều khiến mắt bị tăng độ ra, thì thủ dâm cũng là nguyên nhân tạo nên tổn hại lớn cho mắt. Lưu giữ thói thủ dâm, vận may của bạn sẽ dần dần suy, tồi tệ đến quái dị. Mặc dù dần khí khó nhìn thấy, thế nhưng sau khi phạm thủ dâm rồi, nếu để ý, bạn sẽ phát hiện ra mình luôn gặp phải những xui xẻo rất khó hiểu, hay bị mất đi nhiều dịp may quan trọng, cả lớn lẫn nhỏ, trong đời sống một cách lạ lùng. Luôn bị người chèn ép, bức hiếp, cản trở, không cho thăng tiến. Tiền đồ bị suy sụp, bạn luôn phải cạnh tranh khốc liệt mà cứ gặp toàn rủi ro. Những việc tốt may mắn rất ít đến với người thủ dâm. Ngược lại, những xui xẻo, hỏng việc lại tới giếng thường xuyên. Bạn sẽ thấy mình lắm lúc bị oan uổng, hay bị người hãm hại, bị khi dễ phụ phạt. Thủ dâm khiến bạn tự chứa và toát ra tà khí thấp hèn, khiến người không muốn giao du, trí giả minh mẫn, sự trì đồn tăng gia. Thủ dâm sẽ khiến bạn dễ bị viêm tiền liệt tuyến mạng tính, tạo ra đủ thống khổ hành hạ, dễ biến bạn thành một nam nhân bất lực vô năng. Thủ dâm khiến trí nhớ suy nhanh chóng, nên học tập và công tác do đây mà bị ảnh hưởng lớn. Vì khi bạn thủ dâm, trong não chứa toàn đầy ý dâm, lực trí nhớ cũng ngay lúc bạn mê cuồng mà bị tàn phá, hủy hoại. Trong xã hội, bất kỳ công việc nào cũng đều không cho phép đầu óc u mê, phản ứng chậm chạp, trì đồn, ấu trị. Mà người thủ dâm lại khiến tâm trí bị thoái hậu, trì trệ, không có được quan hệ giao tế khéo léo. Bạn sẽ luôn chịu thiệt thòi, luôn gia dấp và càng bi ai khi phát hiện mình chỉ làm quân cờ cho người điều khiển. Người bắt chứng thủ dâm mà không biết cải hối sẽ bị xã hội có tính cạnh tranh kịch liệt cai nghiệt này đào thải triệt để. Nói tóm lại, nếu cả ngày chìm đắm trong ý dâm, tà tình, trong não nghĩ toàn những chuyện thỏa dục, xét, bẩn, khiến tinh hoa trong thân bạn bị thất thoát tiêu hao, là tự biến đời thành hạ tiện, chiêu mệnh dần không tốt, cuộc sống cách tai nạn không xa, xem như sự nghiệp, gia đình, thân thể luôn xuất hiện đủ hiện tượng bất hảo. Một cá nhân mà dương khí suy, âm khí ngày càng tăng, bình hoàng sẽ dính thân ngày càng nhiều. Nếu dương khí tiêu mất, âm khí sung mãn thì phải chết. Cho nên làm người phải sống đoan chính thanh khiết thì mới được hạnh phúc. Tóm lại, người chìm đắm trong sắc dục rất khó thành công. Cho dù có thành thì cũng bông banh ngắn ngủi như bọt bóng. Một người bạn của tôi là thương gia, do giàu có nên hưởng thụ sắc dục rất tận tình. Một hôm anh đến thăm tôi, dẫn theo cô người mẫu có thân hình nóng bỏng. Tôi vừa nhìn qua mỹ nữ này, âu lo cảnh báo anh nên giữ gìn sức khỏe, cần điều tiết hạn chế việc truy quan, bởi sẽ rất nguy hại. Vì hiện tại tôi bắt mạch, thấy thận anh có vấn đề, thể trạng không ổn. Nhưng anh cười to bảo tôi, hiện thời anh cảm thấy rất khỏe, nội lực sung mãn hơn bao giờ hết. 6 tháng sau, anh đến gặp tôi, thể trạng suy sụp, mặt mày xanh xao, bán thân bất toại. Tôi rất buồn vì không cứu được anh. Còn anh nói, tiếc là hồi đó lời tôi khuyên, bây giờ có hối cũng đã muộn. Bác sĩ Bành Hâm. Vì sao phải giới dâm? Xin hãy nghe Đại sư Ấn Quang răn dạy. Ai cũng muốn trường thọ, mạnh khỏe, sự nghiệp lẫy lừng, không ai muốn bệnh tật, bị đoản mạng, chết yểu, con cháu, tuyệt diệt, gia đạo suy vong, hung thần giáng nhà. Nhưng chính sự hiếu sắc tham dâm đã khiến con người luôn gặp tai họa và cầu bất như ý. Chẳng bàn đến những người tà dâm phóng túng tình dục, ngay cả vợ chồng, tuy được phép chánh dâm mà nếu quá tham đắm chuyện này cũng bị tán thân mất mạng. Có người tuy không tham đắm nhưng do không biết kiêng kỵ nên bị tử vong, thật rất đáng tiếc. Có một anh con nhà phú thương đổ đầu y khoa sang Nhật du học. Khi anh đi tàu điện, xe chưa dừng đã vội bước xuống bị té gãy cánh tay. Vì anh là bác sĩ nên cũng chữa trị kịp thời. Người nếu bị thương ở xương bắt buộc phải kiêng nữ sắc hơn 4 tháng. Nhưng cánh tay của anh lành chưa được bao lâu thì anh phải về nước để mừng thọ mẹ. Đêm đến, anh ngủ cùng vợ, vui vẻ mặn nồng. Qua hôm sau thì anh chết. Anh là người thông minh. Vì sao đối với chuyện kiêng kỵ ăn nằm lại mù mờ chẳng biết? Đến nỗi vì vui hưởng vài giây khoái lạc mà phải bị mất đi mạng sống. Thật đáng tiếc. Năm ngoái, một thương nhân buôn bán gặp thời trúng bánh lời to, lòng rất hoan hỷ. Hôm sau, ông rời nhà người thiếp đi đến chỗ vợ cả. Lúc đó là tháng 5, trời rất nóng, vợ bật quạt điện cho ông. Lo sắp đặt bồn tắm, lấy nước đá pha mật ong cho chồng uống. Vợ chỉ nghĩ làm vậy để giải nhiệt tăng mát cho chồng, hoàn toàn không biết rằng hễ muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Do vậy mà chưa đầy 3 tiếng sau, anh bị đau bụng rồi chết. Đây là lý do vì sao hay có tình trạng đột tử khi đang ân ái hoặc sau cuộc mây mưa. Không riêng gì nam mà cả nữ cũng xảy ra mất mạng. Lão X vốn là kẻ cô bần, sống không có thu nhập chi. Người trong làng thấy tội, mướn ông ngụ ở chòi tranh trên đồi, trông coi vườn trái giải cho họ. Nhưng ông có tật hiếu sắc, hễ trong tay mà có chút tiền là đi tìm kỹ nữ mua vui ngay. Năm nọ, đúng vào tối 30 Tết, ông gọi một ả đến cùng vui dày truy quan. Hôm sau, lúc người trong thôn phát hiện thì thấy ông nằm trần như nhộng, chết đã nhiều giờ. Ông là người già cô quả, đời sống hiện rõ bản thân phúc đức mỏng bạc. Thế mà đêm giao thừa 30, ngày này tối kỵ chuyện chung trà. Hơn nữa, địa điểm ông truy quan lại là dùng giả ngoại quan vắng. Ắt có nhiều cô hồn giả quỷ, yêu ma tụ tập. Những hàng này cực kỳ ưa hút tinh khí người. Ông làm vậy là tự chiêu mời bọn hấp tinh quỷ tụ hội. Cho nên, dù có muốn thoát chết cũng khó. Do người thế gian chẳng biết kiêng kỵ nên gần gũi bừa bãi, đến nỗi có rất nhiều người phải tử vong. Hãy xem các hoàng đế, không ai có phước bằng họ. Lẽ ra phước lớn thì thọ lâu, vậy mà trong 10 ông vua, hết 9 ông không thọ. Ấy là do phóng túng tình dục quá nhiều, lại chẳng biết kiêng kỵ, nên tuổi thọ bị rút ngắn. Đa số người thế gian, đáng lẽ sống rất thọ, nhưng lại bị chết yểu. Chính là do họ không biết kiêng kỵ, điều tiết chuyện gối chăn. Phải biết, người đời trong 10 phần, có 4 phần chết trực tiếp vì hành lạc, mê sắc dục và 4 phần chết gián tiếp vì bị ám ảnh, khởi tưởng dâm quế truy quan mà bị hành chết. Những người chết đúng tuổi thọ, hết số mà chết, tính ra chỉ có được 2/10. Trần thế rộng lớn mênh mông, nhân loại đông, vậy mà hết 8/10 lại bị yểu màng vì mê dâm. Vậy có đáng chú trọng không? Mong quý vị lưu tâm dạy dỗ con cái. Từ 7 tuổi trở đi, chẳng cho trẻ con nam nữ ngủ chung hay bỏ mặc chúng trong phòng riêng với nhau, để ngăn ngừa điều xấu phát sinh. Vì chủng tử mê dục, đa số phạm nhân nguyên sâu trong tàng thức. Nếu gặp cơ hội sẽ bộc phát sinh sôi. Hằng ngày nên dạy các con trai, gái đoan tâm chính ý, phải biết giữ mình trong sạch ngay từ nhỏ. Mong các bậc cha mẹ lưu tâm bảo vệ hạnh phúc cho con, giảng cho con hiểu rõ mọi điều kiêng kỵ, không được tà dâm, thủ dâm, vì làm vậy là tự hủy hoại nhan sắc, thân thể, sức khỏe, chiêu về bệnh tật, xui xẻo, yểu mạn. Tà dâm là những quan hệ sai trái không phải vợ chồng, còn gần gũi giữa vợ chồng gọi là chánh dâm. Tuy được phép nhưng phải biết kiêng kỵ, tiết chế, nếu phóng túng cũng dẫn đến bệnh hoạn, tàn tật, yểu mạn. Đa số nam nhân phóng đảng truy hoang hay tự thủ dâm là do không có chánh kiến, thiếu hiểu biết nên bị lầm lạc, bị xúi dục bởi bạn bè xấu hay dân quá đồi trị, khiến tự xa lầy trong biển dục không thể thoát. Nếu đã hiểu được tác hại nguy hiểm rồi thì nên lưu tâm bảo vệ tốt cho mình. Người không thủ dâm, biết tiết chế dục thì bản thân khang kiện sống lâu. Nhờ tiết dục, quyết giữ tâm tình thanh nên vợ chồng dễ dàng đồng nguyện sống chung thủy, vui hưởng thuận hòa, không phát sinh tệ trạng ngoại tình, túng dục. Nhờ vậy mà con cháu sinh ra có được thể chất khang kiện, tâm trí trinh lương, sống không bắt lỗi, tự làm tổn hại bản thân mà còn đem đến rạng rỡ cho cha mẹ. Đấy chính là hạnh phúc cần có của người thế tục. Minh Đắc. Sự mê muội đáng sợ khi nhập thai cắt ấm. Gia đình tôi theo đạo Phật, mỗi khi có gì khó xử thường cầu Bồ Tát từ bi gia hộ. Cha mẹ tôi kết hôn rồi sảy thai, sau đó vô phương mang thai, đến khi phụ thân hơn 40 vẫn không có con. Cha mẹ tôi mới đi chùa khấn nguyện cầu xin đứa con trai, tự hứa cả đời hành thiện. Từ đó cha tôi khám bệnh cho người không thu tiền. Năm sau thì tôi sinh ra. Lúc tôi 20 tuổi, một người bạn thân của cha tôi vốn tinh thông bói toán, đoán rất chính xác. Ông đã xem mệnh cho và nói tôi tương lai sẽ học Phật. Lúc đó cha không cho tôi biết. Đến sau này, khi tôi tự bước vào con đường học Phật, cha mới thổ lộ cho tôi hay lời tiên tri kia. Trải qua một thời gian học Phật, tôi có nhiều cảm ứng. Trước đây trong bài Tụng Kinh Địa Tạng Cảm Ứng Quá Thần Kỳ, tôi đã có kể qua. Trong lúc tôi tĩnh tọa, buông tất cả vọng niệm, không nhớ quá khứ, hiện tại, tương lai, không suy nghĩ, khởi vọng, không có ngã, nhân, chúng sinh, lòng không chấp trước bất cứ gì, đối với tất cả đều buông hết. Hốt nhiên tôi nhìn thấu ba tiền kiếp, kiếp này, kiếp trước nữa. Giống như máy quay phim trình chiếu, các cảnh lần lượt hiện ra rất rõ ràng. Sau đó, để xác minh những điều mình nhìn thấy, tôi tìm cư sĩ Quả Kiến và sư phụ cầu kiểm chứng. Hai vị cũng nhìn thấu và kể các chuyện đúng như tôi đã thấy về tiền kiếp của mình. Kiếp thứ nhất, tôi là người buông giải, thường đến chùa, cúng tăng, hộ pháp, tụng kinh và nghe sư phụ thuyết giảng. Kiếp thứ hai, tôi xuất gia làm hòa thượng, tu tại chùa, siêng tu tập, hoằng pháp lời sinh. Nhờ công đức tu hành tinh tấn, trung thực, nên kiếp vừa rồi tôi được sinh vào nhà quan. Tuổi thanh niên đã làm cao quan, hưởng thọ phú quý, vinh hoa tột đỉnh. Nhưng qua đến đời nay thì tôi xin làm người bình thường, vì phúc đã hưởng hết lại còn tạo tội trong lúc làm quan. Thông qua ba kiếp này, tôi hiểu rõ nhân quả đúng là có thực không dối. Trong kinh Phật nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàng sơ quả còn bị muội lúc nhập thai, huống chi tôi chỉ là phàm phu. Vì vậy trong kiếp thứ hai, dù tôi xuất gia tu hành, tuy có niệm Phật tụng kinh trì chú tinh tấn, song tôi không hề cầu xin tịnh độ. Nơi cõi này được hóa sanh trong hoa sen và không bị mê trong sanh ấm, mà tôi muốn đầu thai làm người tiếp tục hoằng pháp lời xin. Nhờ tu hành có công đức nên tôi xin làm con nhà quan phủ. Đáng tiếc là do nhập thai cách ấm bị mê mờ, tôi chỉ biết hưởng thọ đời sống vinh hoa, quên mất tâm nguyện hoằng pháp lời xin. Tôi làm quan to, cưới hai bà vợ, ăn đủ sơn hào hải vị, ngày ngày uống rượu vui chơi. Sự mê muội do cách thai quả là đáng sợ. Hiểu rõ điều này rồi, tôi buồn rầu quỳ trước Phật phát nguyện: đệ tử Quả Linh, con nguyện đời nay cầu xin tịnh độ, lâm chung giảng sanh Cực Lạc, tiếp tục tu hành cho đến chứng Bồ Đề, thành chánh giác, sau mới nương nguyện lực tái lai phân thân trong lục đạo để phổ độ chúng sinh khổ nạn. Cho dù đời nay có tu hành, nếu như tôi không cầu giảng sinh, tôi rất sợ đời sau sinh vào nhân gian hưởng đại phú quý, rồi khi nhập thai cách ấm bị mê, mà sống kiếp phú quý ở nhân gian rất dễ sa vào hưởng thụ. Tôi lại mê ăn thịt, uống rượu, vui chơi, không lưu tâm tu hành, sẽ trồng nhiều nhân ác, khiến đời sau có thể bị đọa lạc vào ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và phải trả nợ mình ngu muội tạo ra, không biết bao lâu mới có thể đầu sinh làm người. Luân hồi lục đạo rất đáng sợ, vì vậy tôi nghĩ niệm Phật cầu giảng sinh Cực Lạc là phương pháp an toàn nhất. Đời người ngắn ngủi nên buông tất cả trần sự, dũng mãnh tinh tiến niệm Phật cầu giảng sinh. Đời này nếu không tranh thủ tu thì một khi thần chết đến sẽ chẳng kịp xoay sở. Vì một người khi sắp chết luôn bị quan gia trái chủ xúm nhau tìm đến trói thân, khổ không thể nói. Lúc đó rất khó niệm Phật, tâm cũng khó giữ chánh niệm, cho nên bây giờ phải lo tu cho miên mật. Sau đó nghiệp chướng trổ, tôi bị bệnh hành không ngừng. Tháng 8 tôi ở nhà chuyên tụng kinh Kim Cang, hy vọng có thể sớm tiêu trừ nghiệp chướng. Chính trong thời gian này tôi mơ thấy giấc mộng thần kỳ. Tối đó tôi vừa nằm xuống nhắm mắt chưa đầy một phút thì thấy một người lạ đến nói với tôi: Bồ Tát Quan Âm sẽ ta dẫn người đi xem tiền thế. Nói rồi họ dẫn tôi đi. Tôi bay đến các cảnh và lần lượt nhớ từng kiếp đã trải qua. Có một đời tôi xin làm thiên nhân, bay đi tự tại. Một đời làm rồng, dũng mạnh hiếu chiến, nhưng rất nhiệt tâm hộ trì Phật Pháp. Sau đó, do vì sát nghiệp và dâm nghiệp nặng, tôi bị đọa làm súc sinh. Cũng nhờ có công đức hộ Pháp, nên đời này tôi được mang thân người. Cuối cùng vị nọ cảnh báo tôi: Ngươi đời nay được thân người không dễ dàng, phải ráng tu, nếu không lại bị trầm luân khổ nữa. Từ đó về sau, tâm xuất ly tôi tăng mạnh. Nhớ lại mình từng sinh làm trời, nhưng thọ mệnh vừa được sống mấy ngàn vạn năm rồi cũng trôi qua trong chớp mắt. Đời nay tôi được trưởng đại thành nhân, song kiếp luân hồi này những gì có được thảy đều hư ảo, không đáng lưu luyến. Tháng 1 năm 2003, tôi tình cờ gặp một lão bà đem toàn bộ gia sản ra cúng cho việc sửa chùa. Bà nói một ruồi mới mọc nơi má trái tôi sẽ đem lại ách dần xui rủi. Tối đó tôi nằm mơ thấy Diệu Tường trưởng lão và ngài Tuyên Hóa đồng chỉ điểm cho tôi. Trong mộng, âm thanh trưởng lão Diệu Tường nói với tôi rất rõ, không giống nằm mộng. Tôi nhìn thấy hai chân ngài Diệu Tường không chạm đất mà đứng trên đám mây đang bay tỏa kim sắc. Trưởng lão Diệu Tường bảo tôi: Nốt ruồi dưới má con là quan thân trái chủ quá hiện, hồi nhỏ mặt con bị co giật cũng là nguyên nhân này. Tương lai một ruồi sẽ thành ác bướu đòi mạng con. Nhưng này con đã học Phật, tu trì sám hối chí thành, thì ta dùng Phật lực giúp hóa giải cho. Nói xong, ngài đưa tay sờ má tôi một cái. Tôi tôi giật mình tỉnh giấc. Giấc mộng này tuyệt đối không phải tôi tưởng tượng, bởi vì hôm sau tôi soi gương thấy một ruồi đáng sợ trên má không còn nữa. Việc này khiến mọi người quanh tôi đều bị chinh phục. Ngay cả anh bạn trước đây vốn theo Cơ Đốc giáo cũng chuyển sang tin Phật. Tôi nghĩ mình nhờ có chút thiền căn nên đời này còn được gặp Phật Pháp tu hành. Nay xin đem kinh nghiệm bản thân viết ra chia sẻ cùng mọi người. Mong quý vị đối với Phật Pháp có tín tâm. Tin rằng nếu kiên trì tu sâu Phật Pháp thì có thể hóa giải tất cả phiền não và chuyện chư Phật, Bồ Tát gia trì là luôn thực có. Điều tôi muốn nói, tôi từng là kẻ tu hành chân chính, chăm chỉ, tinh tấn, thực lòng có nguyện vào nhân gian hoằng pháp lợi sinh. Nhưng do đầu thai cách ấm bị mê nên sinh nhà giàu sang, làm quan to, hưởng phú quý rồi quên hẳn chuyện tu. Tôi còn cưới vợ, ăn thịt uống rượu, hưởng thụ tận cùng và thọ khổ tận cùng. Rồi vì vậy mà trôi lăn đến nay, bị sinh làm một người bình thường, mang đầy bệnh tật, tâm trí ngu muội, tạo đủ ác nghiệp. Vì vậy mà tôi không muốn trầm luân nữa, quyết nỗ lực niệm Phật cầu xin cực lạc, tu cho đến thành đạo rồi hoàng phục ta bà độ sinh. Quả linh.